SBS Việt ngữ.
Hãy nói về cuộc đời thì tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Bài hát mà quý vị đang nghe rất quen thuộc, khúc Thủy Du mà nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Du Tử Lê. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 10 năm 2019, giới văn chương Việt Nam đã chứng kiến hai nhà thơ của Việt Nam Cộng Hòa ra đi. Đó là nhà thơ Du Tử Lê qua đời tại California ở Mỹ ở tuổi 77 và nhà thơ Trần Tuấn Kiệt còn có bút danh là Sa Giang qua đời cùng ngày tại Sài Gòn, thọ 80 tuổi. Mo xin được bắt đầu với nhà thơ Du Tử Lê và bắt đầu ngay từ bài thơ Khúc Thủy Du. Trên Facebook của Huỳnh Vĩnh Lộc có chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Khúc Thủy Du. Nó ra đời cũng bắt đầu từ biến cố Tết Mậu Thân năm 1968. Chúng ta cũng biết rằng nhà thơ Du Tử Lê trước năm 75 còn là sĩ quan thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là cựu phóng viên chiến trường. Do đó mà trong thời điểm giao tranh của trận chiến Mậu Thân, ông được giao làm phóng sự về một tiểu đoàn thủy quân lục chiến đang giải tỏa khu ngã tư Bảy Hiền. Vào thời điểm tháng 3 thì Sài Gòn vẫn còn giới nghiêm. Trên đường đi từ cục tâm lý chiến nằm ở gần cầu Thị Nghè, ở đầu đường Hồng Thập Tự, tức là Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ, tới khu ngã tư Bảy Hiền, thì ông nói rằng đường xá vắng tanh. Khi tới gần ngã tư Bảy Hiền, ở ngoài ô Sài Gòn, ông thấy trên đường còn khá nhiều xác chết. Đó là những xác chết không toàn thây, bị cháy nám. Rất khó nhận biết đó là xác chết của dân chúng, của binh sĩ hay là của chiến binh cộng sản. Trên đường đi là khung cảnh hoang tàn đổ nát với xương thịt người vung vãi khắp nơi, cùng với là mùi tử khí gây một sự chấn động dữ dội trong lòng của ông. Đến giữa tháng 3 năm 68, nhà văn Trần Phong Giao, thư ký tòa soạn tạp chí Văn, gọi điện thoại cho nhà thơ Du Tử Lê hỏi ông viết cái gì đó cho văn số tục bản. Tục bản có nghĩa là tiếp tục ra mắt sau một thời gian gián đoạn, bởi vì sau số xuân thì biến cố Mậu Thân xảy ra, báo Văn phải ngưng xuất bản. Lý do là bởi vì các nhà phát hành không hoạt động, đường về miền Tây cũng như ra miền Trung bị gián đoạn, Sài Gòn thì giới nghiêm. Tuy nhiên, nhà văn Trần Phong Giao hy vọng rằng trong ít ngày nữa thì giao thông trở lại, thêm vào nữa thì không thể đình bản văn quá lâu. Cho nên khi mà nhận lời đưa bài cho nhà văn Trần Phong Giao thì nhà thơ Du Tử Lê mới giật mình hốt hoảng. Ông nghĩ rằng giữa tình cảnh đó, ông không thể đưa ra một bài thơ tình hay một chuyện tình. Mặc dù thơ tình hay chuyện tình là lĩnh vực, là sở trường của ông, và thấy là mình không thể tiếp tục con đường quen thuộc. Ông cảm thấy là bởi vì ông làm như vậy không chỉ là không phải với người đọc, mà còn không phải với hàng ngàn, hàng vạn linh hồn đồng bào, những người đã chết tức tưởi, oan khiên vì chiến tranh. Cuối cùng thì kỳ hạn bài phải đưa ra tới, và nhớ là những gì ông đã nhìn thấy ở ngã tư Bảy Hiền, ông ngồi xuống, viết lại những điều mình đã mục kích. Viết xong thì ông không tìm được một nhan đề cho nó gần sát với nội dung. Bài thơ dài trên 100 câu. Khi tạp chí Văn kiểm duyệt thì Bộ Thông tin đã đục bỏ gần 1/3 bài thơ. Thì thời đó thì ông viết tay, không có bản phụ. Nên sau khi gom lại để in sách thì ông không còn một bản nào khác ngoài cái bản đã duyệt trên tạp chí Văn. Thời gian ra đời của bài thơ cũng là khởi đầu cuộc tình của ông với một cô sinh viên trường dược ở Sài Gòn. Cho nên ông lấy chữ lót của tên người con gái đó cộng với chữ đầu bút danh để ngang đề cho bài thơ. Và đó là sự ra đời của bài thơ Khúc Thủy Du, đăng trong tập thơ Du Tử Lê 1967-1972. Và cuối năm 72 thì tập thơ này được trao giải văn chương toàn quốc ở bộ môn thi ca.
Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân em run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời. Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu, thì bây giờ về đâu?
Quý vị đang nghe khúc Thị Du qua phần trình bày của Mai Thanh Sơn trên STBN qua phần đệm đàn piano của nhạc sĩ Trúc Hồ. Sau năm 75, công chúng Việt Nam biết đến thơ Trần Tử Lê qua các ca khúc nhiều hơn trước năm 75. Thậm chí ở ngoài Bắc người ta còn biết nhiều và yêu mến ông hơn, bởi vì họ tìm thấy cái điều mà không có ở những cái tác phẩm của chính quyền Cộng sản. Nói về nhà thơ Du Tử Lê, nhà thơ Trần Tiến Dũng từ Sài Gòn cho biết:
có lẽ đây là một trong những nhà thơ mà được phổ thành ca khúc phổ biến nhất trong cái giới yêu âm nhạc Việt Nam. Thì ca từ phổ từ thơ của ông do nhiều nhạc sĩ làm đã chinh phục hầu hết đám đông, và người ta cho sự yêu thích đó là một cái đỉnh cao của một ngôn ngữ âm nhạc, ngôn ngữ thi ca của một cái nền văn nghệ lớn Việt Nam Cộng Hòa, một cái nền văn nghệ rất là nhân văn, rất là đẹp, từ thi ca cho tới âm nhạc, sau đó chinh phục cả công chúng ngoài Bắc. Với bài như khúc Thị Du là chúng ta có thể nghe ở mọi lúc, mọi nơi. Có khi người ta còn biết ở đây là ca khúc của ông Du Tử Lê, chứ người ta quên mất cái tên ông nhạc sĩ anh bạn, không quan tâm. Thành ra đó là sự thật trong cái đời sống, tên tuổi của ông đó là đối với công chúng đám đông đó được làm nên bởi các hạt ca khúc. Và chúng ta thấy rằng một cái trong những cái thời điểm đất nước rất là khốn nạn, trong cái thời bao cấp, những cái dòng nhạc đỏ, những cái tuyên truyền chính trị lồng ghép ở trong văn học, trong tình yêu, trong nghệ thuật, người ta chán nản thì người ta tìm đến những cái ca từ đẹp đẽ, sâu sắc và tha màu sắc, triết lý nhân sinh lẫn tình yêu đôi lứa, lẫn ca tụng cái đẹp, nó đáp ứng được một cái nhu cầu rất lớn, an ủi, tạo ra một cái niềm an ủi rất lớn cho công chúng. Có cái gì đó mà nếu mà người ta khi đánh giá lại hoặc khi nhìn lại cái tầm ảnh hưởng của những cái bài thơ của Du Tử Lê thông qua các ca khúc, tôi xin nhấn mạnh ở một chỗ như vậy, thông qua các ca khúc được phổ nhạc của ông, cái tầm ảnh hưởng đó có thể nói rằng là một cái đỉnh cao kết hợp giữa thi ca và âm nhạc, tạo ra không gian đẹp đẽ, không gian sâu sắc, không gian thấm đẫm tính tình yêu con người, tình yêu với cái đẹp, tình yêu đối với những cái gì đó xa hơn cái miếng ăn, xa hơn cái việc kiếm tiền, xa hơn cái đời sống thực dụng rất là nặng nề này. Đối với tôi á, là cái điều đó là cái sự thật.
Một bài thơ khác của nhà thơ Du Tử Lê được nhiều người biết đến, đó là bài Khi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển, tạo rất là nhiều cảm xúc cho người nghe. Kính mời quý vị nghe qua phần đọc của chị Lệ Mai.
Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Đời lưu vong không cả một ngôi mồ. Vùi đất lạ, thịt xương e khó giã. Hồn không đi, sao trở lại quê nhà. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi. Bên kia biển là quê hương tôi đó. Rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh gì. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi. Cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối. Biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi. Những năm trước bao người ngon miệng cá, thì xá gì thêm một xác cong queo. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Cho tôi về gặp lại các con tôi. Cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi từ những mắt đã buồn hơn bóng tối. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển, và trên đường hãy nhớ hát quốc ca. Ôi, lâu quá không còn ai hát nữa, bài hát giờ cũng như một hồn ma. Khi tôi chết, nỗi buồn kia cũng hết, đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.
Vừa rồi là bài thơ Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển của nhà thơ Du Tử Lê qua phần diễn đọc của chị Lệ Mai. Giữa hai nhà thơ Du Tử Lê và nhà thơ Trần Tuấn Kiệt thì người ta biết nhiều đến nhà thơ Du Tử Lê có lẽ là vì nhờ ông có hơn 300 bài thơ được phổ nhạc. Thì như Hoa đã giới thiệu, nhà thơ Du Tử Lê được giải thưởng về thi ca vào cuối năm 1972, thì nhà thơ Trần Tuấn Kiệt còn được giải thưởng trước đó vào năm 1971, giải thưởng của Tổng thống. Và vì sao mà ít người biết đến nhà thơ Trần Tuấn Kiệt vậy? Nhà thơ Trần Tiến Dũng chia sẻ.
Sau biến cố năm 75, cái công chúng đó ít biết thi sĩ Trần Tuấn Kiệt. Thứ nhất là thi sĩ Trần Tuấn Kiệt là một người Nam, một người miền Nam. Cái khuynh hướng viết văn cổ điển từ khúc của ông, ngôn ngữ nó có tính cổ thi của ông đó. Nó là ngôn ngữ cổ điển, cổ thi pha lẫn cái ngôn từ mới của cái khoảng trước 1975. Đó là cái sự ưa thích của những người làm thơ của cái thời đó. Và hơn nữa đó là thi sĩ Trần Tuấn Kiệt đó, lại là một cái người miền Nam cũng có một cái thâm trầm như nhà thơ Tô Thụy Yên vậy. Sau năm 75 ông lặng lẽ sống, ông chỉ tiếp xúc với giới văn nghệ chọn lọc. Ông rất là ngại phải khoa trương mình hay là tiếp xúc hay là chơi nổi hay là nói chung là làm mọi cái để người ta nhớ tới mình theo một cái kiểu nào đó. Ông vẫn giữ cái phẩm chất riêng của mình, của một thi sĩ trong một cái thời đại, trong một cái chính thể không còn phù hợp với ông. Thành ra là công chúng rất là ít biết tới ông. Có khi đối với những người làm thơ mới, cái lớp thi sĩ trẻ hay là lớp sinh hoạt văn nghệ trẻ cũng gặp được giới thiệu thì mới biết ông là người từng đoạt giải thưởng văn học của giải Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Chứ thực ra thì cũng không biết. Mấy lần tôi gặp máy vào những cái năm 80, 80 mấy ở một cái những cái quán nhậu, quán cà phê. Đó là một hình ảnh một ông già Nam Bộ, một người trung niên Nam Bộ rất là thuần chất. Không có nói nhiều và lặng lẽ chính. Nhưng mà tình yêu thi ca với ông ấy rất là lớn. Đối với những cái người như anh Đỗ Quý Toàn hay là Mai Thảo hay là những cái nhân vật mà người ta gọi là thời danh lúc đó đó, đều rất là kính trọng anh Trần Tuấn Kiệt. Mà cái lớp thi sĩ tiếp cận với ông á, ví dụ như là Quy Tưởng hay là Nguyễn Tôn Nhan thì cũng chung một cái ý thức gọi là rất là tôn trọng ông. Tại vì ông là một thi sĩ thuần chất và không làm gì khác ngoài hiến dâng cái tình yêu của mình cho thi ca, mà giữ được cái phẩm giá của mình, không lăng xăng lung tung chạy để quảng bá mình trong một cái chế độ mà như chúng ta thấy rằng, nói chung ông thi sĩ Trần Tuấn Kiệt là người có phẩm chất, có nhân cách, sống rất là hết mình với anh em và chính kiến rất là rõ ràng, mặc dù không nói ra.
Dạ. Anh nói là cái giọng văn của nhà thơ Trần Tuấn Kiệt là một cái giọng văn cổ, thì anh có thể đọc lên một đoạn thơ hay là một khổ thơ nào đó để cho người nghe cái hình dung hơn về cái giọng thơ của Trần Tuấn Kiệt thưa anh?
Bây giờ tôi đọc cho các bạn nghe cái bài thơ Lời thi sĩ gửi cho nàng thơ của thi sĩ Trần Tuấn Kiệt. Người đi mất hay vẫn còn đứng ngóng, màu chiều bay cánh mỏng dặm băng đồi. Người đứng lại giữa cây tàn bóng xế, trần gian nào thả mặt địa cầu trôi. Trên bóng trăng cao hay lòng đất mát, giữa đại dương ôm ấp mãi tình người. Bàn tay bỏ hay bàn tay buông bắt, dặm tình xưa thần thoại đã lên ngôi. Ở thi sĩ của trần gian khô héo, bỏ hoa kia sao chẳng thấy nô cười. Ngài biền biệt lơ thơ làng tóc nhỏ, tự thuở nào em đã đứng bên tôi. Tôi hát khúc trần gian đầy dạo ngái. Em dạo cung hồ cầm đó ngày xưa, cơn gió xuân xa lưng trời thổi lại, mỏng bình yên thôi đã mất bao giờ. Bước mãi miết trên đồi có mỏi, làng hơi xanh môi má đã mơn hồng. Em ngồi đó bàn tay đầy hoa lá, trắng buổi chiều giùm em nhé bảo dông. Người thi sĩ đã một ngày gặp gỡ, thì ngàn năm bóng sáng vẫn chưa tan. Ở đôi mắt của nàng tôn nữ đó, chớp nhanh chi hay ngại ánh xuân tàn. Em cứ bỏ về non xanh dặm biển, ta cứ xa vời xa thẳm hoài mong. Rồi phút chốc bút sầu ta hiển hiện, cánh tay em thành một ánh cầu vồng. Em đã khóc để lá vàng rơi rụng, chuỗi sầu mơ kết lại trái hoa đời. Mai trần thế phai mờ như chiếc bóng, ta và em dựng lại chút tình người. Đây là một cái bài thơ.
Dạ vâng, đúng là như anh nói, mà nghe cái phản phất, cái giọng thơ của những cái người cùng thời như là cái giọng thơ của nhà thơ Tô Thụy Yên, thưa anh.
Nguyễn Bắc Sơn, Tô Thụy Yên, cùng thời.
Có một câu trong cái khổ thơ thứ ba của các bạn vừa đọc, cái cách anh đọc là mỏng bình yên thôi đã mất bao giờ, thì không biết là nguyên gốc nó là mỏng bình yên hay là mộng bình yên, thưa anh? Bởi vì thêm một cái chữ thôi, mỏng bình yên hay là mộng bình yên, nó khác hẳn, cái tứ nó khác hẳn và nó lộng lẫy hơn hẳn, thưa anh.
Nhưng mà tôi theo tôi thì là có hỏi một số người đó, tại vì cái bản in nó cũng tam sao thất bổn.
Dạ.
Tôi cho rằng chắc là nó mỏng đó. Dạ. Nhưng mà ở đây nó có cái dấu ố là tất nhiên là mông, cái mông này là cái mông có ô thì nó lại rất là kỳ.
Dạ đúng rồi.
Vâng.
Dạ.
Chỉ là có mỏng thôi chứ không phải mông được. Cái bản lĩnh xử lý thi ca này của Trần Túc Kiệt cũng siêu đẳng lắm.
Dạ vâng. Vâng. Chứ nếu mà mộng bình yên thì nó vừa thường quá, nhưng mà nếu mộng bình yên thì nó khác hẳn. Thưa, có một cái bài một nhớ rừng, thì không biết là anh có biết đến cái khổ thơ rất hay nhớ rừng, nó cũng mang đầy âm hưởng cũng giống như là nhà thơ cùng thời của ông là Tô Thụy Yên cũng như là Bùi Giáng. Không biết anh có biết sáu của thơ này
không? Hồi xưa có nhớ lang mang, nhưng mà bây giờ là không rõ lắm. Tại vì lâu rồi nó cũng quên, thì tôi nghĩ là mai qua đọc cho độc giả được thưởng thức.
Dạ vâng, Hoa xin đọc luôn. Ngàn năm phố quận chim bao, thành xa quán cũ, tay chào hư không. Gió mưa đứng lặng cây trồng, tiếp sương nắng hạ một vùng hoa bay. Đổ chim bao lạnh hiên ngoài, mắt sầu mộng khép bên cây nhớ rừng.
Cái đề tài mình hôm nay mình nói về cái ngày mất, về những cái thi sĩ quan trọng của nền thi ca Việt Nam mà mất đi, thì nó không tiện để nói một cái gì đó nó khác.
Yeah.
Nhưng mà có một cái điều là mỗi một cái thi sĩ suy cho cùng họ đều muốn hoàn thành cái thế giới thi ca theo cái cách của họ, cái thế giới thi ca của họ theo cái cách của họ, chứ không phải theo cái cách của công chúng muốn.
Yeah.
Hay là cái cách của ai muốn cả. Đó là một cái phẩm chất mà cả hai người đều có. Nếu anh Kiệt đó, anh muốn hoàn thành cái cuộc đời thi ca của anh, cái thế giới sáng tác của anh theo cái cách anh muốn, đúng cái cách của anh, thì ông Du Tư Lê ông ấy cũng như vậy. Chỉ có một cái điều là người ngoài đó có thể thích hoặc không thích, cái điều đó là không quan trọng đối với họ. Nghĩ cho nó thấu đáo một điều, nghĩ cho nó thành thật, là từ một cái nền văn chương tự do, sáng tạo tự do, đã nuôi dưỡng lên những cái tài năng như vậy, đã làm phát tiết lên những cái phẩm chất thi ca sáng ngời như vậy, không phải của riêng ông mà của rất nhiều cây đại thụ thành danh khác mà chúng ta biết tới ngày nay. Ngôn ngữ của họ, không gian thi ca của họ, phẩm chất thi ca của họ vẫn vượt trội hơn hẳn cái mặt bằng ngay cả bây giờ là 40 mấy năm sau. Một cái sự tự do sáng tạo của một cái chính thể biết tôn trọng nghệ sĩ, biết quý trọng sự khác biệt là trong những cái khuynh hướng sáng tác và nuôi dưỡng được, tạo điều kiện được cho họ phát triển.
Dạ vâng.
Cái đó là tôi xin nói rằng hai anh ấy có cái may mắn, cũng như những người thế hệ của các anh ấy có cái may mắn đó.
và để hôm nay chúng ta còn có cái mà nói về. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Moa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân em run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời. Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thì bây giờ về đâu? Thì bây giờ về đâu? Anh là chim bói ca, em là ánh trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn chung chia xa. Thì bây giờ về đâu?
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.